nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội có lời bình của sư phụ. Bài chia sẻ thứ nhất, vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống. Bài viết của Đoạn Ngọc, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng, bức hại tà ác đối với Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã triệt để thất bại. Và ở Trung Quốc, thì cuộc bức hại tà ác cũng đang dần đến thất bại. Chính Pháp đang vào đoạn cuối cùng, tà ác đang bị đào thải đến tuyệt tận, đã ở tình thế lo đằng này, mất đằng nọ. Nhưng tại sao vẫn còn một số nơi tà ác còn ngang ngược lắm? Tất nhiên, nguyên nhân không chỉ có một, nhưng tôi kết hợp với những việc đã làm trong chính Pháp ở địa phương mình trong thời gian gần đây, cũng như duyệt đọc những bài trên mạng lưới Minh Huệ, minhhuy.org, diễn giải đại cuộc tại các vùng khác, thì nhận thấy rằng có một phương diện chúng ta thực hiện còn thiếu sót, thậm chí còn sơ sài qua loa. Chỗ thiếu sót này không phải là chúng ta lơ là phát chính niệm, cũng không phải lơ là việc phơi bày tà ác ở vùng sở tại lên trên mạng, mà là vẫn còn sao nhãng việc vạch trần tà ác ở địa phương mình cho dân chúng ngay ở vùng sở tại. Để cho người dân ở vùng sở tại biết được hành vi của những ác nhân và sự thật về bức hại các đệ tử Đại Pháp ngay tại nơi mình sinh sống. Để cho những thân nhân, bè bạn, hàng xóm láng giềng của những ác nhân biết được sự thật rằng người của họ hiện đang bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Qua thực tế, chúng tôi thấy rằng đây là một trong những biện pháp hiệu quả bậc nhất trong việc thanh trừ mạnh mẽ tà ác cũng như giảng thanh chân tướng toàn diện thâm sâu. Ngày 8 tháng 11 năm 2003, mạng lưới Minh Huệ, minhhuy.org đã đăng tải bài viết có tựa đề đã trả tự do cho toàn bộ các đệ tử Đại Pháp bị giam cầm phi pháp trong một thời gian dài tại thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam. Đây là một trường hợp thành công khi các đệ tử Đại Pháp đã phối hợp toàn thể với nhau, chủ động vạch trần tà ác ngay ở vùng sở tại. Để thuyết minh tường tận hơn nữa về vấn đề này, dưới đây tôi sẽ bàn một chút về phương diện đó và tất cả những công tác mà các đệ tử Đại Pháp tại vùng chúng tôi làm trong thời gian vừa qua. Bởi vì công tác vẫn đang tiến hành, nhiều suy xét vẫn chưa chín muồi, nên đây chỉ là một số suy nghĩ trong thời gian khẩn bách vào thời chính Pháp. Nay viết trước ra thành bài, mang tính chất gợi mở vấn đề, mong rằng có thể khiến các bạn đồng tu ở một số địa khu tiếp tục triển khai. Hồi mùa hè năm nay, đối với một cảnh sát tà ác là phó sở của một trại giam ở huyện chỗ chúng tôi đã tập trung tiến hành vạch trần sự thật trên quy mô lớn. Từ khi họ Giang áp bức Đại Pháp, tên cảnh sát tà ác này đã luôn luôn không từ một nỗ lực nào để theo tên đầu sỏ tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng. 4 năm qua, hễ là đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ bất hợp pháp, tống vào trại giam, thì hầu như đều bị tên côn đồ này đánh đập. Hơn nữa, thủ đoạn hèn hạ, mất hết nhân tính. Mặc dù trên mạng lưới Minh Huệ, minhhuy.org đã phơi bày tội ác của hắn, nhưng tên ác đồ này không hề lùi lại chút nào. Hắn vẫn bức hại các đệ tử Đại Pháp như xưa, không e dè gì cả. Trong quá trình vạch trần các hành vi của tên cảnh sát tà ác này, các đệ tử Đại Pháp ngay ở vùng sở tại đã đồng tâm hiệp lực, tựa như thần biến trong một đêm, đã dùng những bích chương loại không cần phép hồ, dán khắp đường to, lối nhỏ trong thành phố. Thế là chỉ trong vài ngày sau, báo chí địa phương đã có một bài đăng tin về việc trại giam ở huyện đó đang tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời, chúng tôi đứng tại giác độ giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, đã viết những bức thư ngỏ để gửi cho vợ và con, đang học trường phổ thông trung học của hắn, rồi thông qua hình thức truyền đơn để phát tán sự thực trong những bức thư ấy. Công việc này được chúng tôi tiến hành với trọng điểm đặt vào đơn vị công tác của hắn, khu vực lân cận nơi hắn ở, đơn vị công tác của vợ hắn, hoặc phát tán hoặc gửi thư. Mục đích là thông qua hình thức truyền tin ấy để cho những người ở chung quanh tên ác đồ cảnh sát đều biết được sự thật. Chúng tôi thấy rằng, về cả phương diện thanh trừ tà ác cũng như về phương diện giảng thanh chân tướng thật thâm sâu, thì cách làm này đều có tác dụng lớn nhất và đạt được hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên, khi viết thư cũng như biên soạn tài liệu giảng chân tướng, thì cần phải nắm thật chắc và nắm trúng đối tượng. Chúng tôi đã rất chú ý về phương diện sử dụng ngôn từ cũng như ngữ khí thích hợp. Về căn bản mà xét, thì chúng ta đều đang vì cứu độ chúng sinh, nên mới giảng thanh chân tướng, chứ không phải vì báo thù đả đảo nơi người thường hay để bôi nhọ ai đó. Do vậy, cần phải từ bi, ngữ khí nhất định phải thiện. Nhưng đối với những kẻ ác thì lại cần triển khai phương diện uy nghiêm của Đại Pháp. Trong hoạt động lần ấy, chúng tôi đã vận dụng đến những tư liệu về chân tướng liên quan vốn đã có đăng trên mạng lưới Minh Huệ, minhhui.org. Có tham khảo đến bài được đăng trên Minh Huệ, minhhui.org ngày 9 tháng 9 năm 2003 với tựa đề Một phong thư ngỏ gửi cho gia đình Hào Nãi Phong, một cảnh sát tà ác tại Triều Dương. Không lâu sau đó đã có tin báo rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ một cách phi pháp trong sở giam của huyện, trừ một số trường hợp bị kêu án bỏ tù bất hợp pháp hoặc bị gửi gấp sang địa phương khác, toàn bộ đều được thả hết. Ngoài ra, một người bạn học của tên cảnh sát tà ác này có kể với đệ tử Đại Pháp rằng hắn đã phát biểu sẽ không làm việc xấu xa ấy nữa. Trong lúc ấy, chúng tôi cũng nhờ các bạn đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại giúp đỡ rất nhiều. Theo như người bạn học của hắn cho biết, thì trong thời gian ấy, hắn nhận được rất nhiều điện thoại từ các đệ tử hải ngoại. Phần ghi các cuộc gọi đến xếp thành cả một chồng. Qua sự việc này, chúng tôi có được nhận thức cụ thể về việc vạch trần tà ác, về vạch trần tà ác cho dân chúng tại địa phương mình. Nhưng thực ra mà nói, bấy giờ chúng tôi chỉ cảm thấy rất được khích lệ trước kết quả trong sự việc này, chứ chưa đạt được đến chỗ là từ pháp mà nhận thức có lý tính thanh tỉnh hơn nữa. Điều ấy đã dẫn đến một số trở ngại mà chúng tôi gặp phải khi chúng tôi tiến hành hoạt động vạch trần tà ác tại địa phương trong một phạm vi rộng hơn. Tôi xin trình bày rõ trong bài viết về phương diện này. Mục đích không phải là vạch trần tà ác, mà là phải thanh trừ chúng, lấy đó làm căn bản để giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh. Để giảng thanh chân tướng một cách hữu hiệu hơn nữa, cần hiểu rõ tâm lý của người thường. Một người thường sẽ quan tâm đến cái mụn bé tẹo mọc trên cổ anh ta hơn nhiều so với 40 trận động đất lớn tại Antarctica xa xôi. Nói cách khác, người thường quan tâm nhất là đến những gì cận kề bên mình. Họ rất nhạy cảm đến những biến đổi xảy ra nơi hoàn cảnh sinh tồn sát quanh bản thân họ. Như vậy, khi chúng ta giảng chân tướng, có thể vận dụng điểm ấy, thường có thể đạt được hiệu quả rất cao. Tôi xin kể lại một câu chuyện này, qua đó chúng ta cũng có thể nhận thức được một chút về điểm ấy. Vào tiết Trung thu năm nay, có một bạn đồng tu tại địa phương chúng tôi bị tà ác bức hại ngay ở trước tòa gia đình mình. Bấy giờ quần chúng vây quanh rất nhiều, và cảnh sát tà ác đã lợi dụng lúc bạn đồng tu kia bị đánh hôn mê, bất tỉnh để tuyên truyền những điều giả dối cho quần chúng chung quanh, và đã lừa được một số người. Sau đó, chúng tôi đã theo hình thức viết thư ngỏ gửi cho những người dân cư ngụ ở tiểu khu đó về sự kiện này, rồi giải truyền đơn vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng mà trọng điểm phát tán vào nơi lân cận tiểu khu đó. Hiệu quả thu được hết sức tốt đẹp. Người dân ở đó không chỉ tự mình đọc, mà còn truyền cho những bạn bè và đồng sự. Có được hiệu quả tốt như vậy, điểm then chốt là sự việc đó đã xảy ra ngay ở gần kề họ, chính là những điều họ mắt thấy, tai nghe được. Đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng cách làm này, theo một phương diện nào đó là có sức thuyết phục hơn là truyền đơn hay tờ bướm về những gì xảy ra ở nơi khác. Nguyên nhân cũng giống như trên. Chỉ có một điểm cần phải chú ý, đó là khi làm những tư liệu có dẫn chứng tên họ như thế này, chúng ta cần phải suy xét thật kỹ đến vấn đề an toàn cho bạn đồng tu cùng gia đình của họ. Gần đây, xoay quanh việc giải cứu các bạn đồng tu chịu bức hại bị giam cầm phi pháp trong thời gian lâu ở một trại giam khác ở địa phương của mình, chúng tôi đã triển khai một loạt các hoạt động vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng tại địa phương mình với quy mô rộng hơn. Thông qua trạng thái phản ứng của các bạn đồng tu, chúng tôi đã vấp phải một số vấn đề. Điều ấy khiến chúng tôi nhớ lại một giai đoạn thời gian. Đó là lần cử hành buổi nghe nhân chứng ngày 7 tháng 10 tại tòa án hạt Northern District of Illinois ở Mỹ. Chúng ta đều mau chóng truyền tin cho các bạn đồng tu phát chính niệm. Lần ấy, mọi người đều vì chuyện ấy mà phát chính niệm. Nhưng kết quả, như mọi người đã biết, quan tòa vẫn duy trì khẳng định ban đầu. Sau việc đó, tôi dần dần hiểu rằng bản thân việc phát chính niệm không hề sai. Nhưng chúng ta còn chấp trước vào kết quả sự việc đó. Đấy là chỗ còn sai sót. Đáng tiếc là tôi đã không kịp thời có trao đổi với các bạn đồng tu về việc ấy. Bây giờ, vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện. Qua trao đổi kinh nghiệm, các bạn đồng tu đều thấy rằng hiệu quả không được tốt đẹp như lần trước. Bây giờ nhớ lại, quá trình vạch trần tên cảnh sát tà ác vào lần trước đó, chúng tôi không hề khởi một tâm người thường nào cả. Bấy giờ chúng tôi chỉ muốn vạch trần và thanh trừ tà ác. Chúng tôi không có truy cầu nào khác. Do vậy mới có được tư tưởng, không nghĩ gì đến kết quả như thế. Tuy nhiên, vào hoạt động lần này, cái tâm truy cầu kết quả của chúng tôi quá mạnh mẽ. Hoạt động này hiện nay vẫn đang tiến hành, nhưng đã để lộ một số điểm thiếu sót trong trình thể chúng tôi. Thực ra, vạch trần tà ác là pháp. Chỉ khi chúng ta thật sự hòa tan trong pháp, ngay chỗ thâm sâu trong nội tâm chúng ta đã phủ định và diệt trừ cuộc bức hại tà ác này, và không hề tạp lẫn cái tâm nào của người thường vào đó, thì khi ấy, uy lực vô biên của pháp mới triển hiện ra. Vì tôi hiện nay vẫn đang trong quá trình nhận thức, nên xin dừng bút tại đây. Chỗ nào còn chưa thỏa đáng, mong được các bạn đồng tu chỉnh lý và bổ sung.
Bài chia sẻ thứ hai: nghiêm túc lấy pháp làm thầy. Hãy tự giác hủy bỏ các đĩa VCD có những điều không phải do sư phụ chính thức cho lưu truyền. Bài của một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm. Mấy hôm trước, từ Sơn Đông truyền tới chỗ tôi hai đĩa VCD. Một cái là đĩa VCD có sư phụ giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu, và cái kia là về phỏng vấn sư phụ của truyền hình Tân Đường Nhân. Có học viên đã xem nội dung hai đĩa trên, và cũng có học viên chuẩn bị truyền nhau xem, thậm chí có học viên chủ định sao chép. Sau khi thấy có tình huống như vậy, tôi đã lên tra Minh Huệ Net và tất cả các website khác của Đại Pháp, nhưng không tìm được nội dung của hai đĩa VCD này. Kính mong các bạn đồng tu tại nơi nào vẫn đang truyền nhau xem các đĩa VCD như vậy, hãy vứt bỏ tâm chấp trước cá nhân, nghiêm túc lấy pháp làm thầy, triệt để ngăn chặn tất cả những gì truyền đến vùng của các bạn, nhưng lại không phải là điều mà sư phụ công bố trên website chính thức của Đại Pháp, và lập tức tiêu hủy chúng để đảm bảo Đại Pháp được lưu truyền thật chính xác. Tại đây chúng ta hãy cùng nhau ôn tập bài kinh văn của sư phụ, vĩnh viễn ghi nhớ. Vĩnh viễn ghi nhớ. Gửi Đại Pháp học hội, tôi đề xuất rằng tất cả các đệ tử hãy đem hủy hết ngay tại chỗ những gì tự tiện làm, truyền qua truyền lại, không phải do tôi công khai phát hành. Ví như lời giảng của tôi được Thừa Đức truyền ra, công năng do học viên Bắc Kinh giảng nói, những lời giảng nói của trạm trưởng Đại Liên và câu chuyện Sơn Động, và những lời khác do trạm trưởng Quý Châu giảng nói, lời giảng nói của những người phụ trách cũng như những gì được kể bởi các học viên sau khi gặp mặt tôi, còn có những lời giảng của người phụ trách Tổng hội Đại Pháp, vân vân. Còn có những chỉnh lý thành văn bản tự tiện ghi chép, thu âm, thu hình, vân vân của những gì tôi giảng, nhất loạt tất cả đều phải tiêu hủy tại chỗ, không được phép bảo lưu với bất kể cớ gì. Duy Hồ Đại Pháp là gì? Đây là một lần Duy Hồ Đại Pháp triệt để nhất, là đo lường đệ tử liệu có thể chịu theo lời tôi mà làm hay không, và liệu có phải đệ tử của tôi hay không. Tôi nói lại nữa cho mọi người. Pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng chính là bị phá hoại như thế đó. Đó là bài học giáo huấn của lịch sử. Từ nay trở đi, bất kể ai cũng đều không được thu âm, thu hình những lời người phụ trách hoặc đệ tử của bất kỳ địa khu nào, càng không được chỉnh lý thành bản viết rồi truyền ra để đọc. Đây không phải là vấn đề của một cá nhân nào, cũng không phải là phê bình cá nhân nào, mà là tu chính Đại Pháp. Trừ hội giao lưu, học Pháp của học viên Đại Pháp và những hoạt động do tổng trạm địa phương được tổng hội đồng ý ra, thì hãy nhớ kỹ, hễ là lưu truyền trong Đại Pháp bất kể cái gì, không phải của Đại Pháp, thì đều là phá hoại Đại Pháp.
Bài chia sẻ thứ 3. Hãy chấm dứt việc ghi danh các học viên. Chiều muộn ngày 27 tháng 5, chúng tôi tới điểm tư liệu A ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và thấy đang in thư kêu gọi của Đại Liên Minh xét xử công khai Giang Trạch Dân, yêu cầu cách chức, tước quyền nguyên thủ của Giang Trạch Dân. Thì mới biết điểm tư liệu A là vào ngày 23 tháng 5 đã nhận bản thư kêu gọi này từ điểm tư liệu B, cũng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Và bấy giờ cũng là lúc điểm tư liệu B đang in thư kêu gọi với số lượng lớn, để nhanh chóng chuyển đến tay các học viên. Học viên của điểm tư liệu A khi nhận bản thư kêu gọi thì cũng như các học viên của điểm tư liệu B, mặc dù đều biết rằng Minh Huệ Net Hoa ngữ cũng như tất cả các website chính thức của Đại Pháp đều không có yêu cầu ấy, nhưng vẫn lầm tưởng rằng thư kêu gọi đó là để các đệ tử Đại Pháp ký tên, và hình dung rằng đó là một biện pháp hữu hiệu để diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Vậy nên, điểm tư liệu A đã in thư kêu gọi với số lượng lớn, thậm chí gửi chung thư kêu gọi đó cùng với tuần báo Minh Huệ Hoa ngữ và một số tư liệu Đại Pháp khác đến tay các học viên. Cách làm đó đã khiến không ít học viên lầm tưởng rằng đó là yêu cầu của Minh Huệ Net Hoa ngữ. Theo chúng tôi biết, thì sự việc thu thập ghi danh này đã diễn ra tối thiểu 10 ngày nay ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tạo thành một làn sóng. Có nhiều học viên chủ động mang thư kêu gọi đi các nơi tìm học viên khác để yêu cầu ký tên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của học viên, can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, rất có khả năng đã lan sang các địa phương khác. Chiều muộn ngày 27 tháng 5, khi chúng tôi tới điểm tư liệu A và thấy vấn đề đó, đã nghiêm túc chỉ ra rằng đây là một hành vi can nhiễu các đệ tử Đại Pháp. Các học viên điểm tư liệu A đã giật mình tỉnh ngộ và muốn lập tức dừng ngay và làm thế nào để vãn hồi tổn thất. Nhưng việc này đã xảy ra một thời gian ở Cáp Nhĩ Tân rồi, đã thông qua các học viên đến rất nhiều điểm tư liệu, kể cả các điểm tư liệu cá nhân, và đến rất nhiều học viên rồi. Thậm chí một số học viên cho rằng ghi danh như vậy là hoàn toàn phù hợp Đại Pháp, nên đang tích cực làm. Tại tình huống này, dẫu chúng tôi đã tiếp cận điểm tư liệu A, rồi điểm tư liệu A có thể tiếp cận điểm tư liệu B, nhưng cũng không thể nào liên hệ được với tất cả những học viên nào đã nhận bản thư kêu gọi này. Nếu có chăng là các học viên lại tự liên hệ với nhau, và phải mất một số ngày nữa. Ngoài ra, khoảng gần nửa năm nay, một số điểm tư liệu có chế tác và phát tán một số bài do người thường viết, nhưng những bài đó xét ra cũng là vạch trần vu khống của chế độ cầm quyền. Tuy không có quan hệ trực tiếp với tiến trình chính pháp, nhưng cũng có thể khiến người thường lầm tưởng chúng ta tham gia chính trị. Mong các bạn đồng tu chú ý.
Bài chia sẻ thứ 4. Người tu luyện không chấp trước vào phiên họp toàn thể lần thứ 4 tại Trung Quốc. Hiện nay, người thường đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư tại Trung Quốc. Một số bạn đồng tu nhìn nhận rằng một vị lãnh đạo nào đó ở Trung ương Đảng Cộng sản là tốt và hy vọng rằng tên đầu sỏ tà ác sắp chuyển giao quyền lực cho vị ấy, vân vân. Một số bạn đồng tu vẫn dựa vào cách nghĩ của người thường. Có học viên ngày nào cũng theo dõi sát sao tin tức liên quan, tâm tình dao động theo tin thời sự. Thật ra, vấn đề này đã được sư phụ Tôn Kính giảng rõ nhiều lần trong Pháp rồi. Cơ sao vẫn còn chấp trước vào việc thông qua một lực lượng người thường nào đó để khôi phục danh dự cho Đại Pháp, đòi lại hoàn cảnh công lý và hợp pháp cho Đại Pháp. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về Pháp nhắm thẳng vào chấp trước này của chúng ta rồi. Vì sao đến thời điểm then chốt thì chúng ta lại quên? Việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng là không bị ảnh hưởng của ngoại lực. Dù tên đầu sỏ tà ác có bị hạ bệ hay không, thì chúng ta vẫn cần phải giảng chân tướng rộng khắp và cặn kẽ hơn nữa. Thậm chí nếu đúng là tên đầu sỏ tà ác sẽ hạ đài, thì chúng ta vẫn cần tiếp tục vạch trần cuộc bức hại trong mấy năm qua cho con người thế gian, khiến nhiều người thế gian hơn nữa biết được mấy năm ấy đã xảy ra điều gì. Còn nếu như tên đầu sỏ tà ác hạ đài nhưng vẫn ở bên dưới tiếp tục thao túng cuộc bức hại, thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục vạch trần cuộc bức hại, đồng thời đưa tội ác của y ra ánh sáng. Trong trường hợp y không hạ đài, thì chúng ta càng phải tự xét lại bản thân mình, phải làm bản thân mình thuần tịnh hơn nữa, thanh trừ tà ác và giảng chân tướng tốt hơn nữa. Còn về người lãnh đạo trong chính phủ Trung Quốc, dẫu tại xã hội người thường, họ nắm giữ chức vị gì đi nữa, từ góc độ chúng ta mà xét, họ chẳng đều là chúng sinh hay sao? Tương lai của họ chẳng phải sẽ được quyết định qua việc họ đối đãi thế nào với Đại Pháp, đối đãi thế nào với cuộc bức hại. Tâm truy cầu, dựa dẫm vào người thường, quan sát theo chiều hướng xã hội. Những thứ ấy đều là trở ngại nghiêm trọng cho việc giảng chân tướng. Chúng đều là các loại tâm bất thuần khiến các bạn hỏng việc. Bài học về phương diện này không nên lại tái diễn một lần nữa. Còn nữa, qua liên lạc với bạn đồng tu các nơi trong thời gian gần đây, đã phát hiện ở thành phố Thạch Gia Trang và các tỉnh thành lân cận đều đang lưu truyền ở mức độ khác nhau những tài liệu không phải của website Đại Pháp. Một số là do kẻ xấu tự biên soạn với nội dung phá hoại Đại Pháp. Ví dụ, Kim Quang Đại Đạo. Một số là do bạn đồng tu tại điểm tư liệu biên soạn. Ví dụ, Sự Cố Tại Trung Quốc. Sự Cố Tại Trung Quốc là tư liệu gồm các bài trích dẫn từ website của người thường. Ý tưởng đại khái là một số cán bộ cao cấp Trung ương Đảng công khai luyện Pháp Luân Công tại sân tập thể. Vấn đề Pháp Luân Công vì thế đã nổ ra và tranh luận gay gắt ngay trong Trung ương Đảng Cộng sản, rồi bị dập đi, vân vân. Cùng những tin tức đồn đại trong dân chúng nhưng chưa được kiểm chứng. Thực ra, những thông tin ấy đều là những thông tin xưa cũ của các website người thường. Đến bây giờ thì ngay cả website đó của người thường cũng không còn nữa. Nếu như các bạn là một thành viên của xã hội người thường, chứ không phải đệ tử Đại Pháp, thì nguyện ý của các bạn sẽ có các tiêu chuẩn khác để yêu cầu. Con người ở xã hội không bị cấm tham dự chính trị. Nhưng nếu người tu luyện chúng ta cũng lấy những nội dung mang tính chính trị, đưa vào tư liệu giảng chân tướng để phát tán cho người thường trên diện rộng, thì hậu quả sẽ rất tiêu cực. Bởi vì điều ấy đơn giản là đã vi phạm yêu cầu của Đại Pháp. Miệng chúng ta nói với mọi người rằng chúng ta không làm chính trị, nhưng khi một người thường chưa hiểu rõ chân tướng, thì họ không nhất định là nghe theo các bạn, mà họ xem các bạn thực thi thế nào. Hễ họ thấy các bạn làm việc đó, thì họ sẽ cảm thấy như các bạn đang làm chính trị. Do vậy có ấn tượng không tốt, sau đó các bạn có giải thích thế nào cũng khó tiếp thu. Đó chẳng phải tương đương với việc đẩy người ta ra xa hay sao? 1. Tu luyện Đại Pháp không cho phép can thiệp chính trị. Hiện nay, phiên họp toàn thể lần thứ tư ở Trung Quốc đã khai mạc. Có rất nhiều tin tức nói rằng tên đầu sỏ tà ác đang bị ép từ chức và chuyển giao quyền lực. Như vậy, các đệ tử Đại Pháp chúng ta nhìn nhận việc này ra sao? Nếu quả thực sẽ như vậy, thì phải chăng chúng ta định sẽ chùng xuống, cảm giác như hoàn cảnh thoáng hơn, hoặc là đặt hy vọng vào vị mới nắm quyền rằng vị ấy sẽ trả lại công bằng cho Đại Pháp chúng ta? Một số bạn đồng tu hiện nay cảm thấy rằng một vị lãnh đạo ở Trung ương là tốt, hy vọng tên đầu sỏ tà ác sẽ hạ đài. Sư phụ tôn kính trong một lần giảng Pháp đã giảng rất rõ rồi, rằng các đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh cứu độ con người thế gian của bản thân mình, không được quay ra dựa vào người thường để được trả lại công bằng. Lại càng không được bỏ lơ, không quan tâm xem người thường kết cục sẽ ra sao, quên lãng trách nhiệm của mình, và chỉ trông chờ sao cho thống khổ của mình sớm kết thúc. Một người thường đứng lên ủng hộ Đại Pháp, nói Đại Pháp hảo. Đó là biểu hiện lương thiện của một sinh mệnh, là xác lập vị trí bản thân trong chính Pháp. Còn đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, thì phải tiến bước thật thanh tịnh trên con đường của mình, duy hộ sự thuần khiết của Đại Pháp, luôn ghi nhớ lời sư phụ tôn kính đã dạy. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng, chúng ta tuyệt đối không lẫn sang chính trị, tuyệt đối không can thiệp vào chính trị, tuyệt đối không tham dự chính trị. Trích giảng Pháp tại Hội Giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh năm 1996. Dẫu xảy ra điều gì nơi xã hội người thường, thì chúng ta vẫn bất động tâm. Con đường của các đệ tử Đại Pháp là con đường chứng thực Pháp do Sư Phụ an bài cho chúng ta. Cần làm tốt ra sao? Thảy đều ở trong ba việc mà Sư Phụ tôn kính vẫn yêu cầu chúng ta làm. Gần đây khi học Pháp, cá nhân tôi hiểu ra rằng tình hình hiện nay rất có lợi cho việc giảng chân tướng của chúng ta. Tà ác ở các không gian khác đã không còn chèo chống được nữa. Hai trận đại quyết chiến ở Bắc Kinh Trung Quốc và ở New York hải ngoại đã là những trận đại quyết chiến khi chính Pháp đang tiếp cận đến lúc chót. Xem chừng tà ác sẽ rất mau chóng không chịu được nữa. Xã hội người thường cũng sẽ phát sinh những biến hóa phi thường to lớn. Nhưng dù có biến hóa to lớn đến mấy xảy đến, thì các đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng đều phải tâm bất động, không được dao động theo hoàn cảnh bên ngoài. Cũng có lẽ tên đầu sỏ tà ác ở Trung Quốc sẽ hạ đài, hoặc có thể y sẽ cố bám chết cứng ở đó không chịu xuống. Cũng có lẽ các tổ chức đoàn thể ở nhiều quốc gia hải ngoại sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho chúng ta. Nhưng các đệ tử Đại Pháp là có Pháp mà Sư Phụ giảng làm chỉ đạo chúng ta cần bước từng bước thế nào cho thật tốt. Không được vì bất kể sự cải thiện ở điều kiện bên ngoài nào mà buông lơi bản thân mình và sinh ra những nhận thức và biểu hiện kiểu như người thường. Mặt khác, rất nhiều bạn đồng tu không tinh tấn khi đọc các bài giảng Pháp gần đây nhất của Sư Phụ tôn kính đã thật sự không dám tin. Chính Pháp thật sự sẽ kết thúc rất nhanh. Cuộc đại đào thải lần thứ nhất quả thực sẽ đến rất nhanh. Nhiều bạn đồng tu đã giật mình tỉnh ngộ, lần lượt quay lại vào Đại Pháp. Thấy rằng thời gian đã rất khẩn bách rồi. Thời gian cứu độ con người thế gian đã khẩn cấp phi thường. Đến khi sự kiện này kết thúc, những con người chưa hiểu rõ sự thật sẽ không được cứu. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta phải biết tranh thủ thời gian, nỗ lực đi cứu độ con người thế gian. Con người ở thế gian hôm nay cũng đều là các sinh mệnh cao tầng chuyển sinh, đã trải qua biết bao nhiêu điều mới đến được ngày hôm nay. Cứu được thêm sinh mệnh, một người cũng là vô cùng quan trọng. Vào thời kỳ tối hậu trong chính pháp, chúng ta cần giữ tâm thật ổn định, lấy pháp làm thầy. Hy vọng và chỗ dựa duy nhất của chúng sinh để được cứu độ chính là các đệ tử đại pháp tại thế gian hôm nay. Như vậy, chúng ta cần bước đi cho thật ngay chính trên con đường của các đệ tử đại pháp. Dù là chứng thực đại pháp, duy hộ đại pháp hoặc cứu độ thế nhân, thì đều cần phải chịu theo yêu cầu của pháp mà làm. Không được tự hạ thấp tiêu chuẩn, lại càng không được lẫn lộn với người thường, thậm chí rời xa khỏi đại pháp, phá hoại đại pháp. 2. Nghiêm túc lấy pháp làm thầy. Trong một bài thơ của sư phụ, Minh Huệ cứu độ hữu duyên giả, tân sinh khả khứ não trung ác, nhân dân đao bút quỷ sinh sầu, pháp luân đại pháp thị chính kiến. Trích trong tập thơ Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: Minh Huệ cứu độ kẻ có duyên phận, tân sinh có thể trừ khử đi tà ác trong đầu óc, nhân dân ngọn bút bén như dao khiến ma quỷ sinh sầu, pháp luân đại pháp là chính kiến. Trích Lưới Pháp, Hồng Ngâm 2. Có một người nhìn nhận rằng nhân dân là nói về website Nhân Dân Báo ở hải ngoại. Hơn nữa, Nhân Dân Báo có các bài nói lên sự thật về đại pháp. Từ đó nghĩ rằng chúng ta đăng lại các bài của Nhân Dân Báo là phù hợp với đại pháp. Có thể ngụ ý là như vậy, nhưng cũng có thể là không. Ví dụ, từ chính kiến ở câu cuối có thể là chính kiến, tức là cái nhìn, quan điểm chân chính, đúng đắn, hoặc cũng có thể là tên website chính kiến. Người dịch xin tạm diễn nghĩa đoạn thơ trên như sau: Minh Huệ cứu độ người có duyên, tân sinh trừ bỏ ác trong tâm, nhân dân bút nhọn làm quỷ sợ, pháp luân đại pháp là chính kiến. Cách làm đoạn chương thủ nghĩa này đối với pháp mà sư phụ giảng là che đậy chấp trước của bản thân. Nếu không sớm tự nhận ra mà sửa đi thì sẽ bị lạc đường. Lúc bấy giờ, khi tập thơ Hồng Ngâm 2 của sư phụ Tôn Kính mới xuất bản, thì chỉ vài ngày sau, tôi đã thấy ở nhà một bạn đồng tu có nhiều truyền đơn, với tin tức toàn lấy từ Nhân Dân Báo. Sau đó nhiều truyền đơn với tên khác cũng có cùng nội dung như vậy. Tôi thảo luận với mọi người về quan điểm của mình, rằng không nên đưa những nội dung đó vào trong tư liệu giảng chân tướng cần lưu truyền của các đệ tử đại pháp. Nhưng tôi thấy mọi người không có phản ứng gì, không ai ngăn chặn, ngăn cản người đang lưu truyền những thứ đó. Mọi người đều cho rằng nói là đủ rồi, rằng mỗi cá nhân đều hiểu pháp khác nhau, vả lại bản thân mình không có truyền những thứ đó. Mọi người không hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với pháp, có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với bạn đồng tu người đã làm truyền đơn đó, cũng như có trách nhiệm với chúng sinh nào đã đọc truyền đơn. Về sau này, tôi gặp các bạn đồng tu từ một địa phương khác cách đây mấy hôm. Họ đều nói rằng đã thấy những thứ đó. Họ nói rằng họ đã bảo người đã làm truyền đơn, rằng đó không phải là nội dung từ Minh Huệ Net và không nên đưa vào làm nội dung của tư liệu giảng chân tướng của các đệ tử đại pháp. Nhưng họ cũng không nghiêm khắc chỉ ra rằng cách làm đó có thể gây hậu quả tác hại như thế nào. Vào giai đoạn cuối cùng của chính pháp, can nhiễu của thế lực tà ác nhắm vào nội bộ các đệ tử đại pháp là rất lớn. Vẫn thường hay có ai đó sẽ có những hành vi rất khó lường trước và tách rời khỏi đại pháp, thậm chí phá hoại đại pháp. Các đệ tử đại pháp cần hết sức chú ý việc này. Không thể vì đã đến cuối cùng rồi nên tìm cách đi tắt, chứ không theo dẫn hướng của pháp và không suy xét đến việc có phù hợp theo đại pháp hay không. Ví dụ như gần đây tại thành phố Vũ Hán có xuất hiện việc mua các tượng Phật làm sẵn để dùng trong việc hồng pháp. Có nơi làm những việc tách rời khỏi pháp như đánh trống cơm. có vùng còn làm sai cả khẩu quyết và phương thức phát chính niệm. Ngay vùng tôi ở cũng có hiện tượng này. Vùng chỗ tôi ở còn có những người về biểu hiện thì như vẫn đang học, nhưng đọc pháp mà không học pháp, đã tách rời khỏi chính pháp, nhóm nhau lại, suốt ngày làm những việc loạn lung tung cả. Tại sao vậy? Những người đó không chịu theo yêu cầu của đại pháp mà làm, vẫn thường làm một bộ những thứ khác đi. Ấy vậy mà, tự họ vẫn cho rằng bản thân đúng là sao? Trước khi có bài kinh văn gần đây của sư phụ Tôn Kính, khi mọi người chúng ta trao đổi với nhau cũng nhận thấy rằng, trong một thời gian dài, sức mạnh cũng như hiệu quả công tác giảng chân tướng chưa được tốt. Cảm thấy mới trên một diện tích quá nhỏ, có quá ít chúng sinh biết được về sự thật và có thể được cứu. Nhưng các tư liệu giảng chân tướng như truyền đơn, VCD, v.v. đã tăng rất mạnh trong mấy năm qua và cũng đã phát đi không ít lần. Tại sao lại như vậy? Nếu suy xét kỹ lưỡng, tôi hiểu rằng sư phụ đã nhiều lần bảo chúng ta giảng thanh chân tướng. Các đệ tử đại pháp tại Trung Quốc không có các kênh truyền thông, như kênh truyền hình chẳng hạn, đưa trực tiếp hình ảnh đến người ta và có ảnh hưởng rất mạnh mẽ, thấy rõ ràng trước mắt. Tất nhiên, hình ảnh ở ngay trước mắt như vậy, người ta sẽ thấy có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Nhưng chúng ta không có kênh truyền hình. Tuy nhiên chúng ta phát VCD, nên cũng có thể giảng chân tướng theo phương diện này. Và đã phát ra rất nhiều VCD. Người thường cũng nhiều khi đọc báo chí, và chúng ta cũng giảng chân tướng dưới dạng truyền đơn và sách nhỏ, cung cấp một lượng thông tin thích đáng. Thêm vào đó là băng tiếng và băng hình được gắn vào làn sóng truyền thanh truyền hình. Có thể nghĩ ra phương cách nào, thì phương cách đó cũng được chúng ta làm rồi. Điều tôi muốn nói là, khi đệ tử đại pháp lờ đỉnh không tỉnh táo trong nhận thức về pháp hoặc không phù hợp với yêu cầu của đại pháp đối với chúng ta trong giai đoạn này, thì tà ác sẽ dùi vào sơ hở ấy, dùng trăm phương ngàn kế để ràng buộc chúng ta, khiến chúng ta không đề cao trong pháp được, làm chúng ta bị động và tiến bước kém hiệu quả. Giống như trong các bài giao lưu kinh nghiệm gần đây, mọi người đều thấy rằng nhiều người đã phát tài liệu mấy năm trước nhiều, nay đều rơi vào bộ phận này, tất nhiên không phải là tất cả. Một phần lớn trong đó hầu như không còn phát gì nữa, chỉ muốn đọc pháp mà sư phụ giảng. Cũng có người đọc Minh Huệ Net. Còn bộ phận những người phát tư liệu lại cho rằng bản thân mình nói thuyết không lưu loát, nên cố gắng phát nhiều hơn để bù vào. Có vị còn cho rằng phát tư liệu là điểm mạnh của mình. Có người nghĩ rằng có nhiều chúng sinh thế. Nếu chỉ dựa vào mỗi miệng lưỡi thì biết nói đến bao giờ mới xong. Vậy cứ phát tư liệu thôi. Mà ngay cả phát tư liệu cũng đã không kịp thời gian rồi. Như vậy, phần giảng chân tướng bằng cách nói chuyện trực tiếp bị giảm thiểu nhiều, tạo thành hạn chế cho hiệu quả toàn thể việc giảng chân tướng của chúng ta. Thực ra, các đệ tử đại pháp nào không có trở ngại đó trong tư tưởng, thì họ vừa phát tư liệu vừa thuyết nói. Qua mấy năm thì suy xét và lời nói của họ đều được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, cần chú ý rằng lần sau giảng chân tướng thì người ta có thật sự hiểu rõ sự thật hay không? Phải giảng chân tướng sao mới tốt? Tư liệu cần làm thế nào cho hiệu quả? Cần cải tiến tư liệu giảng chân tướng ra làm sao? Vân vân. Những điều đó chỉ có ai đối diện với người ta mà giảng chân tướng cùng lúc với phát tư liệu mới có thể có được nhận xét trực tiếp. Từ đó mới có nhìn nhận và phán đoán diễn giải một cách khách quan. Thông qua những ai phát tư liệu bằng cách trao tận tay và diễn nói mới có thể thật sự gây dựng chính niệm một cách lý trí và trí huệ. Phát tư liệu không phải mang tính đơn phương. Vả lại, bản thân việc phát tư liệu không phải là mục đích. Chúng ta có mục đích là để cho con người gây dựng chính niệm với đại pháp, khiến con người biết được sự tà ác của cuộc đàn áp, nếu chưa bỏ được tâm ỷ lại, thì dẫu là ỷ lại vào ai đi nữa, thì đều dẫn đến hậu quả không tốt. Ỷ lại vào người thường, ví dụ như việc đặt hy vọng vào ông thủ tướng mấy năm trước đây, bài học về việc dựa vào cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc, hoặc kết quả khi đặt hy vọng vào một đảng phái hay tổ chức nào đó, vân vân. Những bài học như thế đã có quá nhiều. Trên thực tế, những tổn thất và khó khăn từ đó nảy sinh đã phản ánh tới quá trình chúng ta thực hiện các việc sau đó. Ngay cả việc dựa quá nhiều vào điểm tư liệu do đệ tử Đại Pháp làm, nếu chúng ta đều dựa vào điểm tư liệu, thì tà ác liền tập trung phá hoại điểm tư liệu, khiến mọi người đều không vào xem trang Minh Huệ Net được, không còn tìm đâu ra tư liệu, giảng chân tướng nữa. Nếu mọi người đều vứt bỏ tâm người thường, chủ động tham gia và chứng thực Pháp bằng chính niệm, đều dùng tâm thuần thiện và đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp để thực hiện tất cả những gì chúng ta cần làm, thì đã không phải gặp nhiều bài học nặng nề đến vậy. Các điểm tư liệu đều như hoa nở khắp nơi, mỗi người đều là một điểm tư liệu, phát huy hết tính chủ động giảng chân tướng của mỗi cá nhân, bài trừ việc phá hoại điểm tư liệu của tà ác. Không phải chỉ là nói thành lời thôi, mà cần làm cho thật thiết thực và rõ ràng. Như một đệ tử Đại Pháp nhiều tuổi tại Bắc Kinh, đã tự mình trang bị một máy photocopy sách tay và giải quyết một cách đơn giản bài toán in tư liệu. Có các học viên đã tự mình sao và phân phát bằng tiếng, hoặc có đệ tử tìm các cơ hội khác nhau để tiếp cận quần chúng và giảng chân tướng ở đó và tặng những món đồ lưu niệm do họ tự tạo với những chữ nói về sự thật Pháp Luân Công trên đó, vân vân. Vậy tại sao ở chỗ chúng ta lại có nhiều khó khăn? Vấn đề quan trọng là chúng ta chưa vừa làm vừa tu mà vẫn chỉ chú trọng vào việc làm các việc thôi. Chúng ta thành tín vào Pháp đến đâu, đến mức độ nào, còn giữ lại cho mình đến đâu, lưu lại đến chừng mực nào, có thể thật sự vứt bỏ tự ngã được chưa để hòa nhập vào chính Pháp, hay vẫn còn muốn bảo trì cái gì đó của bản thân mình, hoặc chỉ muốn nhường việc khó cho người khác. Tất nhiên, nếu người ta không có điều kiện, cũng không thể cưỡng chế. Nhưng chúng ta thật sự đã dùng tâm bao nhiêu cho những việc trong chính Pháp này, đã thật sự thành tín vào Đại Pháp chưa? Sư phụ Tôn Kính đã giảng, nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng chân tướng. Như hoa nở khắp nơi, hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tướng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài cho họ học Pháp, học công. Họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau. Khi giảng thanh chân tướng, thì đồng thời phải coi trọng việc học Pháp, không được tiếp tục đọc và lưu truyền những thứ kinh văn giả của lạng quỷ loạn Pháp được lưu truyền bởi các học viên đang bị tà lợi dụng vì còn mang nặng tâm con người và học Pháp sai lệch. Phải duy trì chính niệm chính hành, đầu não thanh tĩnh và toàn diện cứu độ thế nhân một cách có lý trí. Trích: hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân. Theo hiểu biết của cá nhân tôi, các đệ tử Đại Pháp đều nên biết quý tiết cơ duyên có được từng ngày. Hãy giảng rõ chân tướng đến từng ngõ xóm ở Trung Quốc. Không phải chỉ phát tài liệu giảng chân tướng với mục đích lờ mờ, mà cần thực sự bước ra, nói cho từng người được biết, và không cần phải dựa vào bất kể điều gì. Phải có tính chủ động, tiếp xúc một cách trực tiếp nhất đến người dân Trung Quốc, mà giảng chân tướng một cách có trí huệ, có lý trí. Hơn nữa hiện nay, chúng ta đã đang làm như thế rồi. Các tư liệu phát ra cần nhiều hơn nữa, thực hiện trên diện rộng hơn nữa, chủng loại cần phong phú và linh hoạt hơn. Không phải là chúng ta thôi không cần tư liệu giảng chân tướng, mà là chúng ta cần thông qua liên hệ trực tiếp mà chúng ta nhìn khuôn mặt họ mà nói lên sự thật. Qua đó chúng ta sẽ hiểu được lòng người, biết được cần dùng phương thức nào để đánh thức tâm linh của họ. Tư liệu của chúng ta cũng từ đó chuẩn xác hơn, có hiệu quả hơn, có tính trực tiếp phá mê cho người ta, thực sự phát huy tác dụng cứu độ chúng sinh. Chỉ phát tư liệu mà giảng nói ít, thì có khi lúc người ta muốn theo học nhưng lại không biết tìm ở đâu. Còn với những người truyền bá những thứ thông tin loạn bậy, chúng tôi khuyên rằng hãy dứt bỏ, đừng để chấp trước của mình lôi kéo, rồi bị tà ác lợi dụng để càng nhiễu và phá hoại đại pháp, lại càng không được đùa giỡn với lòng từ bi của sư phụ tôn kính và đùa giỡn với chính sinh mệnh của bản thân mình. 3. Cần ý thức được tác dụng của Minh Huệ Net trong chính pháp. Minh Huệ Net là website thật đáng tin cậy do các đệ tử lập ra trong thời kỳ chính pháp. Nó có tác dụng và ý nghĩa sâu xa vô cùng. Quả đúng là lấy pháp làm thầy. Cũng là một nơi để mà tập thể đông đảo các học viên cùng giao lưu các tâm đắc thể hội trong tu luyện, hồng pháp các nơi. Sư phụ cũng an bài một số điều qua Minh Huệ Net để chúng ta sáng tỏ hơn con đường của các đệ tử đại pháp cũng như của con người thế gian. Đó là thuần chính. Sư phụ từng dạy, không phải là Minh Huệ không mắc sai sót, nhưng về những vấn đề trọng đại, các học viên nhất định cần phải đọc xem thái độ của Minh Huệ. Tôi đã đăng hình của mình cùng bài thơ Tâm Tự Minh, cũng là có mục đích để gây dựng niềm tin vào Minh Huệ Net. Trích bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ ngày 22 tháng 7 năm 1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới. Chứng thực pháp là không được dựa vào người thường. Việc chứng thực pháp cùng với lý giải và hành động của các đệ tử đại pháp và của con người thế gian đều được phản ánh vào Minh Huệ Net, rồi trải qua chọn lọc, chỉnh lý, tịnh hóa, thuần chính, rồi lại quay hướng trở lại các đệ tử đại pháp cùng con người thế gian. Tuần hoàn không ngừng như thế, không ngừng làm cho thuần chính. Không gì của người thường có thể sánh với Minh Huệ Net. Vả lại, sư phụ cũng đọc Minh Huệ Net. Do vậy, Minh Huệ Net mang theo lực lượng thuần chính mà đại pháp ban cho và đang hỗ trợ các đệ tử đại pháp trong các việc vĩ đại như chứng thực pháp và cứu độ con người thế gian. Do vậy, với các việc trọng đại như chứng thực và duy hộ đại pháp, thì các đệ tử đại pháp cần xem các bài trên Minh Huệ Net. Thực ra không hề có bài viết nào về phiên họp toàn thể lần thứ tư tại Trung Quốc đăng trên Minh Huệ Net, nhưng lại liên tục có các bài xoay quanh vấn đề giảng rõ chân tướng và tu luyện. Đó chẳng phải là phương hướng hay sao? Trên đây là nhận thức của cá nhân. Còn chỗ nào thiếu sót, xin hãy từ bi chỉ rõ. Cuối cùng, chúng ta cùng đọc một bài thơ trong tập Hồng Ngâm 2 của Sư Phụ Tôn Kính. Đại Pháp Đồ giảng chân tướng, khẩu trung lợi kiếm tề phóng, yết xuyên lạng quỷ hoang ngôn, trảo khẩn cứu độ khoái giảng. Trích Khoái Giảng, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: các đồ đệ đại pháp giảng rõ chân tướng, như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra, đâm toạc những lời phu khống của quỷ hư nát, tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên. Trích Giảng Nhanh, Hồng Ngâm 2.
Bài chia sẻ thứ 5: đệ tử đại pháp chỉ có một phận sự là cứu độ chúng sinh. Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc. Trong kinh văn giảng pháp ở thành phố Chicago 2005, sư phụ đã dạy rằng đệ tử đại pháp chỉ có phận sự là cứu độ con người. Đọc xong, cảm xúc nhiều lắm. Tại đây, về vấn đề này, tôi xin cùng những đệ tử nào còn có nhân tâm, còn dùng nhân tâm đối đãi việc chứng thực pháp để chia sẻ và đàm luận về vài quan điểm của tôi. Đầu tiên, chúng ta nên nhận thức rõ ràng, Sư phụ chính pháp là cứu độ tất cả chúng sinh. Bất cứ là sinh mệnh gì, chỉ cần không phạm tội với chính pháp này, ngay luôn cả tà linh trung cộng, vốn trong lịch sử đã từng tạo biết bao tội nghiệp to lớn, miễn là đừng phạm tội với chính pháp, đều có thể được thiện giải và được cứu độ. Thật là từ bi nhường nào. Tốt quá không thể tưởng tượng được. Như thế, trong thời kỳ đặc biệt này, làm đệ tử đại pháp, trợ sư chính pháp, hết thảy những việc chúng ta làm đều được thực hiện theo nhu cầu của chính pháp, đều được thực thi theo nhu cầu cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tất cả những việc chúng ta làm trên căn bản, cơ điểm đều là cứu độ chúng sinh. Đây mới đích thực là chỗ thực sự vĩ đại của đệ tử đại pháp. Chúng ta học pháp thật tốt, tu chính mình cho tốt cũng là để cứu độ chúng sinh trong thế giới của chính mình. Chúng ta phát chính niệm là thanh trừ những sinh mệnh nào không thể cứu độ được nữa vì đã phạm tội với đại pháp, từ đó cứu độ những sinh mệnh còn có thể cứu độ được. Chúng ta giảng chân tướng cũng là để cứu độ càng nhiều sinh mệnh của thiên thể vĩ đại. Nhưng tại mỗi bước trong chính pháp, đều có một số học viên vẫn dùng nhân tâm xem xét, đối đãi chính pháp và cứu độ chúng sinh. Cứ cảm thấy là phải chăng đang cùng con người đấu tranh, phải chăng đang tham dự chính trị, vân vân. Chúng ta sẽ xem xét từng điểm trở lại, phân tích cho rõ. Sau khi bức hại đã xảy ra, trong thời gian giữa năm 1999 cho đến năm 2000, rất nhiều đệ tử vẫn còn nghi hoặc là có nên bước ra chứng thực pháp hay không. Cho rằng đi ra chứng thực pháp, đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, phải chăng cùng con người đấu tranh, đối kháng chính phủ. Lúc bấy giờ, số người như thế rất nhiều. Kỳ thực, nếu chúng ta đứng trên cơ điểm của pháp mà xem, tại sao chúng ta phải bước ra? Để giành danh chăng? Giành lợi chăng? Phản kháng chăng? Đệ tử đại pháp là đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, không chấp trước vào các việc thế gian. Vì vậy, tại sao chúng ta cần bước ra? Một phương diện về chính mình, là một sinh mệnh đang tu luyện đại pháp, lúc pháp bị bức hại, có thể đứng ra chứng thực pháp không? Một phương diện khác là cứu độ chúng sinh. Từng nhóm, từng học viên bước ra, thì càng ngày càng có nhiều chúng sinh thấy rõ lời dối trá, thấy rõ tín niệm bền bỉ và tấm lòng đại thiện, đại nhẫn của đệ tử đại pháp. Vì vậy, mà khiến những sinh mệnh ấy không phạm tội với đại pháp và đệ tử đại pháp nữa. Bởi vậy, nếu nhận thức trên quan điểm của pháp, thì chắc chắn sẽ bước ra chứng thực pháp một cách minh bạch, rõ ràng. Sự thật chứng minh rằng, đệ tử đại pháp bước ra đã gây ảnh hưởng trọng đại trong vấn đề cứu độ chúng sinh. Còn các học viên vẫn mang nhân tâm đối đãi vấn đề này, chỉ là tự mình tu luyện, chỉ lo cho mình, không lo đến an nguy của pháp và chúng sinh. Từ góc độ khác mà xem xét việc này, biểu hiện của những học viên như thế rất tương tự cựu thế lực, vị tư, vị kỷ. Đến năm 2001, rất nhiều đệ tử bước ra cứu độ chúng sinh. Lúc ấy, sư phụ công bố kinh văn, yêu cầu học viên phát chính niệm thanh trừ tà ma, lạn quỷ, bức hại đại pháp, để giảm bớt tà ác can nhiễu và phá hoại chính pháp. Thời bấy giờ, rất nhiều đệ tử nhận thức được trọng yếu của sự phát chính niệm, nhưng học viên có nhiều nhân tâm, vẫn chưa có thể ở quan điểm pháp suy xét vấn đề. Quan niệm chủ yếu của họ là phát chính niệm có phải bất thiện chăng? Thật sự, đổi góc độ khác mà xem xét, học viên có ý nghĩ ấy tự mình suy xét, thông thường sẽ thấy trong cá nhân tu luyện, cái tâm tranh đấu chưa vứt bỏ, mang cái tâm tranh đấu đi chứng thực pháp và phát chính niệm. Nếu không có cái tâm này, lúc phát chính niệm thì hoàn toàn là thiện niệm. Pháp có tiêu chuẩn, dung túng những sinh mệnh phá hoại pháp là thiếu trách nhiệm đối với chúng sinh. Thực ra, trên cơ điểm của pháp mà xét, phát chính niệm cũng là cứu độ chúng sinh. Không chỉ nói đến việc cứu độ chúng sinh trong thế gian của chúng ta, mà nói đến cứu độ chúng sinh của các thể hệ khác. Chúng ta thử nghĩ xem, các nhân tố tà ác lúc ép xuống, nếu chúng ta không diệt trừ nó khống chế con người để phạm tội đối với đại pháp và đệ tử đại pháp, kết quả sẽ ra sao? Nó sẽ bị tiêu hủy. Những người bị nó thao túng mà tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp cũng đối diện nguy hiểm bị tiêu hủy. Mà những sinh mệnh cao tầng vì thao túng nhân tố tà ác mà phạm tội với chính Pháp cũng bị đào thải. Như thế có bao nhiêu sinh mệnh bị tiêu hủy? Nếu thông qua chúng ta phát chính niệm, diệt trừ hết các nhân tố ấy, nó không thể làm ác, những người ấy không bị thao túng, thì không có phạm tội với chính Pháp. Những sinh mệnh cao tầng cũng không phạm tội đến chính Pháp. Như thế, họ sẽ có hy vọng không bị đào thải chăng? Nếu vậy, phát chính niệm có phải là cứu độ chúng sinh không? Mà những học viên mang nhân tâm đối với vấn đề phát chính niệm, vì không thể hoàn toàn thanh trừ nhân tố tà ác, sẽ tạo thành bao nhiêu sinh mệnh bị đào thải? Bạn đã cô phụ sứ mệnh cứu độ chúng sinh chăng? Về sau, trong kinh văn của sư phụ, nhiều nơi có đề cập đến các phương pháp ức chế tà ác. Trong đó có: nếu cảnh sát tà ác và kẻ xấu không nghe lời răn dạy mà vẫn tiếp tục hành ác, thì có thể dùng chính niệm để ngăn chặn chúng. Khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập trường hay không đều được, hễ xuất chính niệm liền được ngay. Trích: chính niệm ngăn chặn hành vi ác, tinh tấn yếu chỉ 3. Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, trong khi phát chính niệm thì ngoài những mục tiêu mà chư vị khóa chắc vào, hãy nhắm thẳng vào đám hắc thủ kia và triệt để tiêu trừ chúng. Đồng thời, yêu cầu rằng mọi người khi phát chính niệm, tư tưởng cần tập trung hơn, thuần tịnh và bình ổn hơn, điều động năng lượng lớn hơn để giải thể hết thảy đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác. Trích: chính niệm trừ hắc thủ, tinh tấn yếu chỉ 3. Làm như thế có mục đích gì? Sư phụ đã giảng rất rõ. Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc. Chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội. Mục đích cũng là cứu độ chúng sinh. Trích: chính niệm ngăn chặn hành vi ác, tinh tấn yếu chỉ 3. Chúng ta ức chế tà ác vì không muốn chúng phạm tội với Pháp, từ gốc chỉ vì tốt cho họ, vì cứu độ họ. Một khi chúng đã phạm tội, rất khó rửa hết tội. Do đó, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, cho đến lúc này, chúng ta nên biết rõ chúng ta đang làm gì. Chúng ta chỉ là đang cứu độ chúng sinh. Chẳng đúng sao? Tranh đấu, tranh luận, cạnh tranh về chính trị nơi người thường ấy, hỏi có quan hệ gì đến chúng ta? Không có quan hệ gì cả. Chúng ta đang tu thành vô tư, vô kỷ của một sinh mệnh chính Pháp, chính giác. Tất cả việc chúng ta làm đều là trợ sư phụ chính Pháp, là cứu độ chúng sinh. Sau khi Kiều Bình phát hành, chính Pháp đã sang một giai đoạn mới. Đồng thời, có một số học viên mang nhân tâm, dùng quan niệm của văn hóa đảng, ngay cả họ cũng không nhận thức được mà xem xét hình thế mới này. Kết quả là chần chừ không bước ra. Thực tế, chúng ta đang làm gì? Cứu độ chúng sinh. Từ một góc độ khác xét sự việc này, chúng ta không nói cho chúng sinh biết rõ bộ mặt thật của Trung Cộng, để họ kịp thời thoát rời, kết quả sẽ như thế nào? Họ sẽ bị đào thải, vì thần không cho những sinh mệnh ấy tồn tại trong vũ trụ mới. Chúng ta không cứu độ họ, thì họ sẽ bị đào thải. Chúng ta muốn cứu họ, cần phải khiến họ thoát ly tà linh cộng sản. Có phải vậy chăng? Những người đang ở Trung Quốc, qua thời gian lâu dài đã được truyền dạy rằng cái đảng này là quang vinh, vĩ đại, chính xác. Đã bao nhiêu năm được truyền dạy như thế? Nhiều hình thức tư duy cũng như thế. Họ đã hoàn toàn bị vùi lấp trong hình thức ấy. Vì vậy, có một số học viên không thay đổi được, còn quá nhiều nhân tâm, không thể trên cơ điểm Pháp xem xét vấn đề. Thực ra, nếu trên cơ điểm nhân tâm, con người cũng nên phân biệt thiện, ác. Nếu là ác, có nên kháng chế nó chăng? Nếu kháng chế ác, nó liền quay lại nói là làm chính trị, thì nó có phải là lưu manh không? Nhưng mà, chúng ta làm những việc này cũng phải để phân biệt thị phi của con người thế gian. Từ tận gốc mà nói, chúng ta chỉ là cứu độ chúng sinh, có phải là như vậy không? Vì vậy, với những đệ tử nào tại Trung Quốc cho đến bây giờ vẫn dùng nhân tâm đối đãi chính pháp, quả thực phải cần tự suy xét chính mình, cơ điểm của chúng ta là gì? Chúng ta thật sự đang làm gì? Tại sao chúng ta còn quá nhiều nhân tâm? Thời gian lưu lại cho chúng ta càng ngày càng có hạn. Để chúng ta quý tiếc thời khắc này, thuần thuần túy túy đi hết con đường của mình, cứu độ chúng sinh, cứu độ những chúng sinh đã gửi gắm vô hạn hy vọng vào chúng ta. Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có gì sơ sót, xin sửa chữa.
Bài chia sẻ thứ 6. Cần chú ý đến hiện tượng nguy hiểm. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau khi đọc bài, đừng dùng tâm con người để đối đãi các học viên từng chịu bức hại do đệ tử Đại Pháp Hải Ngoại viết, đăng trên tuần báo Minh Huệ số 185. Tôi có cảm xúc khá sâu sắc. Nguyên từ bài đó đã chỉ ra, có một số bạn đồng tu, nhất là có không ít các bạn đồng tu tại hải ngoại, khi đối đãi với các học viên từng chịu bức hại, là không chỉ đồng tình và ủng hộ, mà còn coi họ như những anh hùng để sùng bái, cung kính, tôn trọng. Thậm chí khi nghe chuyện về những gì mà học viên kia kể khi trải qua bức hại, thì cảm thấy như những câu chuyện anh hùng vậy. Khi đối chiếu thêm nữa, tôi thấy rằng hiện tượng này không chỉ có ở các học viên hải ngoại, mà chẳng phải ở Trung Quốc cũng tồn tại loại hiện tượng này hay sao? Mấy năm gần đây, các nơi tại Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp thường tổ chức các loại hoạt động giao lưu, hoặc giao lưu giữa các học viên địa phương, hoặc giao lưu khi mời các học viên từ địa phương khác đến. Mùa đông năm ngoái, người điều phối viên chỗ chúng tôi đã mời một học viên, người đã dùng chính niệm thoát khỏi hang ổ của ma quỷ, tới để giao lưu trao đổi, để giới thiệu rằng bạn đồng tu ấy đã dùng chính niệm để qua được cửa ải đó thế nào. Bạn đồng tu đó đã tuyệt thực nhiều tháng ở trong tù, thập tử nhất sinh, rồi cuối cùng nhờ từ bi của sư phụ mà được phóng thích sớm hơn. Những gì anh ấy trải qua đã được lưu truyền rộng trong các học viên bản địa, và một cách vô ý thức, phần đông đều sùng bái anh ấy như một anh hùng siêu thường. Không lâu sau, trong số các học viên địa phương chỗ chúng tôi, có một học viên được thả ra sau khi bị giam cầm rất lâu một cách phi pháp và dẫn đến nhiều xôn xao trong các học viên địa phương. Đồng tu này bị giam cầm ở trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, nơi có nhiều tiếng xấu, tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Và anh đã phải chịu nhiều tra tấn tàn khốc phi nhân tính. Anh ấy bị đánh, đánh rơi cả răng, gãy cả xương sườn, nhưng anh ấy vẫn kiên định chính tín vào sư phụ và pháp, luôn bất khuất, chính niệm chính hành và kiên định vượt qua được. Khi nghe những việc cảm động như thế, các học viên địa phương đều vô cùng ngưỡng mộ anh này, và một cách vô ý hoặc có nhận ra được, đã coi anh ấy như kiểu mẫu cho mình, tán dương khen tụng rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tượng kể trên đều là biểu hiện của nhân tâm. Nếu không kịp thời nhận rõ ràng ra bằng pháp lý để chỉnh lại cho đúng, thì để phát triển tiếp như thế sẽ rất là nguy hiểm. Đối với bạn đồng tu đã thoát khỏi hang ổ ma quỷ, chúng ta nên qua thân của họ mà thấy được sự thù thắng và uy nghiêm của Đại Pháp. Thấy được rằng các đệ tử Đại Pháp cần phải có được chính tín vững vàng như bàn thạch đối với sư phụ và Pháp. Chính niệm kiên cố không thể phá để tiêu trừ tà ác. Chính hành kiên cường bất khuất để phủ định bức hại. cũng như có chính khí khiến tà ác run sợ. Cái đúng và cái chính của họ là do phù hợp với Đại Pháp, đã chịu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm. Nếu như coi cá nhân có những biểu hiện siêu thường vốn là do phù hợp với Pháp, còn coi trọng hơn cả Đại Pháp, thì dễ sản sinh chấp trước vào con người, là tu theo con người, là xa rời khỏi lời dạy, lấy Pháp làm thầy của sư phụ. Thông qua bản thân bạn đồng tu đã dùng chính niệm vượt qua quan ải, mỗi học viên đều có thể tìm ra những sai sót trong tu luyện của bản thân mình, từ đó tự khích lệ bản thân dũng mãnh tinh tấn trong giai đoạn cuối cùng này, thực thi cho tốt hơn nữa. Đồng thời chúng ta cũng cần từ pháp lý mà nhận ra rằng, bạn đồng tu nào phải gánh chịu nạn lớn cũng là do bản thân còn có chỗ sai sót nên mới bị cựu thế lực lấy đó làm cái cớ để bức hại, hoặc do chấp trước căn bản chưa vứt bỏ, hoặc là nhân tâm còn tồn tại một thời gian lâu vẫn không được buông bỏ, hoặc từng gây tổn thất nặng nề cho Đại Pháp, vân vân. Mà lúc bấy giờ, Pháp thân của sư phụ và chư thần hộ Pháp lo quá, không có cách để giúp, muốn mà không giúp được. Mãi đến cuối cùng, khi sư phụ từ bi giúp đỡ và cứu trợ, thoát khỏi hang ổ của ma quỷ, thì đó cũng là bản thân đã khởi xuất được chính niệm của đệ tử Đại Pháp trong khi chịu ma nạn nên đã có tác dụng như vậy. Chúng ta phải nhận thức rõ hơn nữa. Hiện nay chúng ta là người tu luyện đang trên con đường trở thành thần. Do vậy, chúng ta không được mù quáng sùng bái đối với bạn đồng tu dùng chính niệm để vượt qua quan ải đó. Làm như vậy thực ra là làm hại họ, dễ khiến họ chấp trước vào bản thân, tự cho rằng bản thân họ đã vứt bỏ được sinh tử, không còn gì để mà tu nữa, sao lãng làm trượt mất hết thảy cơ hội để cứu độ chúng sinh, để bù đắp những tổn thất tạo thành do bản thân bị giam lâu ngày. Từ giác độ của chính pháp mà xét, việc sùng bái cá nhân một học viên tại địa phương, hoặc sùng bái hai cá nhân, cũng như sùng bái nhiều cá nhân hơn nữa, thì đều sản sinh ra một loại làn sóng mạnh mẽ trong các học viên địa phương. Và bạn đồng tu từng chịu nạn lớn ấy sẽ trở thành tiêu điểm chứng thực pháp của địa phương. Như vậy, chẳng phải cựu thế lực và nhân tố của cựu vũ trụ sẽ thấy và sẽ vì thế mà quay lại bức hại họ nữa hay sao? Như thế sẽ khiến hình thế chính pháp tại địa phương gặp khó khăn và tổn thất, gây trở ngại cho các học viên địa phương, cho việc đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ. Tóm lại, đã là học viên cùng địa phương thì nhất định không được dùng cái tâm của con người để đối đãi với các bạn đồng tu dùng chính niệm thoát khỏi hang ổ ma quỷ. Ngoài việc học tập chính niệm chính hành của họ thì vẫn phải đứng tại giác độ duy hộ pháp để nhìn nhận họ, giúp đỡ họ, nhắc nhở họ dành thời gian học pháp, cần mau chóng theo kịp hình thế chính pháp đang phát triển. Còn đã là học viên, đã dùng chính niệm vượt qua quan ải, thì cũng cần phải tỉnh táo mà nhận thức rõ. Hiện nay mình vẫn đang là người tu luyện, còn phải tiếp tục tiến bước trên con đường trở thành thần. Do đó càng phải chú trọng học pháp cho tốt, càng phải dụng tâm sao cho làm ba việc cho được tốt, bù đắp những gì bản thân mình còn tu luyện chưa được tốt, thu cứu hết thảy những chúng sinh nào còn có thể cứu. Sư phụ dạy, thời khắc một nháy mắt ấy quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất. Trích, giảng pháp tại thành phố Chicago. Chừng nào mà con đường tu luyện chính pháp chưa kết thúc, chừng ấy mỗi cá nhân trong chúng ta đều không thể lơ là, coi nhẹ được.
Bài chia sẻ thứ 7, thảo luận với đồng tu về hiện tượng lệch khỏi chính niệm, chính hành. Bài viết của một đệ tử tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Gần đây, tại chỗ chúng tôi có một số đồng tu mang từ nơi khác về những cuốn sách nhỏ và đĩa video. Họ cho rằng những cuốn sách nhỏ và đĩa video ấy rất tốt, rất có tác dụng hỗ trợ cho việc cứu độ thế nhân. và yêu cầu chỗ chúng tôi cũng sản xuất thêm những cuốn sách nhỏ và đĩa video ấy. Sau khi chúng tôi dùng pháp để nhận thức cẩn thận thì phát hiện rằng có nhiều vấn đề. Với thiện tâm, mặc dù sau khi giải quyết thỏa đáng được một số tình huống cá biệt, nhưng chúng tôi thấy rằng sự việc như thế này càng ngày càng nặng nề hơn. Do vậy, chúng tôi mong mỏi tất cả có thể kịp thời nghiêm túc từ pháp mà nhận thức những vấn đề như thế này, làm các đồng tu đó có thể tỉnh ngộ ra, khiến các đồng tu tỉnh ngộ mà học pháp một cách chân chính, kịp thời chấm dứt những sự việc thiên lệch quá xa khỏi pháp như thế này. Tại đây, thông qua một số sự việc điển hình gần đây, chúng tôi xin trình bày một số nhận thức sơ bộ của mình, từ đó khơi mở ra đề tài. Mong các bạn đồng tu nơi khác cũng có thể trao đổi thêm với nhau. Nếu có điều gì chưa thỏa đáng, hoặc trong bài này có động chạm đến địa phương nào đó, hoặc bạn đồng tu cụ thể nào đó, thì cũng kính mong mọi người hiểu cho. Phần 1. Lưu truyền phim Địa ngục biến tướng đồ. Trước đây không lâu, tại chỗ chúng tôi có bạn đồng tu đã lấy từ tỉnh Cam Túc mấy đĩa phim Địa ngục biến tướng đồ. Bộ phim này chứa hết trong hai đĩa VCD, hình ảnh, thuyết minh đi kèm và phối âm. Cũng không rõ đó là do bạn đồng tu tại Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc hay là do nơi khác truyền tới Lan Châu. Có bạn đồng tu đã đưa bộ đĩa phim đó tới chỗ chúng tôi. Một số đồng tu cá biệt sau khi xem xong cho rằng cũng tốt, rồi thông qua người điều phối viên địa phương để yêu cầu các điểm tư liệu sao chép thành rất nhiều đĩa VCD. Một số bạn đồng tu cho rằng có thể dùng để lưu truyền giữa các học viên, để mọi người có thể có được một số tri thức về địa ngục, lấy đó làm phương tiện bổ trợ cho việc giảng thanh chân tướng. Sau khi xem kỹ hai đĩa phim đó, toàn bộ phim Địa ngục biến tướng đồ, chúng tôi thấy chữ trong đó là tiếng Hoa phồn thể, không phải giản thể, giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, rồi giới thiệu về một loạt thập thiện, 10 điều thiện, ngũ giới, 5 giới cấm, thập ác, 10 điều ác, cũng như các tòa điện đài ở địa ngục. Ngôn từ sử dụng nói chung thuộc về Phật giáo và Đạo giáo. Trong phim chỉ rõ đến các bộ kinh, kinh luật di tương, kinh chính pháp niệm xứ, kinh khởi thế, ngọc chuẩn luân khoa, ngọc lịch, kinh sơ khởi, kinh nhân quả, kinh ác quỷ báo ứng, kinh địa tạng, tam pháp độ luận, a côn đàm luận kinh, thái thượng. Trong đó cũng có những trích đoạn và được thêm vào những bình luận về hiện tượng hiện nay của bản thân tác giả. Chúng tôi giật mình vì thấy quá rõ rằng đây không phải những điều trong Đại Pháp. Vậy tại sao lại được các đệ tử Đại Pháp lưu truyền rộng ra? Chúng tôi thấy rằng xung quanh việc này có nhiều mặt có vấn đề. Bất nhị pháp môn. Tại bài giảng thứ 3 trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ Tôn Kính đã dạy trong mục Tu luyện phải chuyên nhất rằng: Chúng tôi giảng rằng tu luyện phải chuyên nhất. Bất kể chư vị tu như thế nào, thì cũng không thể trộn lẫn với những thứ khác mà loạn tu. Có những cư sĩ, họ vừa tu những điều trong Phật giáo, vừa tu những điều của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi. Tôi nói cho chư vị biết, rốt cuộc chư vị chẳng được gì, chẳng ai cấp gì cho chư vị. Một số cư sĩ nghe thấy đây là công pháp Phật gia, liền lôi kéo học viên của chúng tôi lên chùa quy y. Tôi nói với chư vị rằng, các học viên chúng ta đang ngồi đây, chớ có ai làm điều đó. Chư vị phá hoại đại pháp của chúng tôi, cũng phá hoại giới luật của Phật giáo. Đồng thời, chư vị can nhiễu đến học viên, chư vị khiến người ta không đắc được gì hết. Điều ấy không thể được. Tu luyện là vấn đề nghiêm túc, nhất định phải chuyên nhất. Pháp là để giảng cho người tu luyện chân chính nghe. Do vậy, nhất định phải chuyên nhất. Ngay cả ý niệm của công pháp khác cũng không được xen lẫn vào. Chúng tôi giảng Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chư vị nếu chẳng giữ vững tâm tính, chư vị truy cầu điều này, truy cầu điều khác, chắc chắn sẽ chiêu mời rắc rối. có người chẳng dứt bỏ được những thứ đã luyện trước đây. Chúng tôi giảng luyện công phải chuyên nhất, tu luyện chân chính phải chuyên nhất. Chư vị chớ coi các khí công sư viết sách. Tôi nói với chư vị rằng, trong những cuốn sách ấy, thứ gì cũng có, và giống như những thứ họ luyện. Đó là rắn, đó là cáo, đó là chồn. Chư vị đọc những cuốn sách đó, thì những thứ ấy sẽ từ trong chữ mà nhảy ra. Tôi đã giảng, những khí công sư giả ấy đông hơn khí công sư chân chính rất nhiều lần. Chư vị không phân biệt được rõ. Do đó, mọi người nhất định phải giữ vững tâm tính. Trích bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Có bạn đồng tu có thể sẽ nghĩ. Nguyên ban đầu, chúng ta không hề coi những điều trong bộ phim VCD đó là những gì thuộc về Đại Pháp, cũng không lấy đó làm chỉ đạo tu luyện. Chúng ta chỉ thấy rằng bộ phim đó có thể giúp chúng ta giảng chân tướng, và chúng ta lấy đó làm tài liệu phụ trợ cho việc giảng chân tướng. Những gì trong phim VCD đó cũng là một loại đạo lý. Khi các bạn xem rồi, chấp nhận rồi, lại vận dụng nữa, thì những thứ đó sẽ được các bạn cầu đến và sẽ lọt vào trong không gian của các bạn và ảnh hưởng đến các bạn. Sư phụ tôn kính đã từng giảng rằng, trong việc chứng thực pháp của các đệ tử Đại Pháp, có rất nhiều việc là đã được mở rộng cửa phương tiện cho chư vị rồi. Có rất nhiều việc mà thực ra không thể làm trong khi tu luyện, nhưng trong tình huống đặc thù, tôi đã cho phép chư vị làm. Trong đó bao gồm cả một số hình thức chư vị giảng thanh chân tướng. Đó là vì để cứu chúng sinh, do đó mới làm như thế. Như thế không sai. Còn nếu là vấn đề tu luyện cá nhân, thì rất nhiều sự việc là không cho phép làm, không thể làm. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Atlanta 2003. Ba việc mà chúng ta cần làm là gì? Đã là một đồng tu thì ai cũng có thể trả lời được. Nhưng giảng thanh chân tướng là gì? Giảng thanh chân tướng là vì điều gì? Làm thế nào thì mới có thể cứu độ chúng sinh? Các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Điều chúng ta cần chứng thực là Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được chúng sinh. Ngoài ra, những điều đề cập đến trong đĩa phim đó đã đúng là chân tượng của địa ngục không? Và có nên do đệ tử Đại Pháp truyền bá hay không? Ví dụ, trong đĩa phim có kể rằng những ai khi sống mà giết muỗi hoặc các sinh vật tương tự thì sẽ bị đọa vào địa ngục cứu tủy, ở đó bị lửa thiêu đốt tủy. Đó là những gì mà cư sĩ và hòa thượng ở môn của họ, tại tầng của họ nhìn thấy. Nếu bản thân người thường đi truyền những thứ đó thì đó là việc của họ thôi. Còn các đệ tử Đại Pháp chúng ta, vào lúc cực kỳ khẩn trương khi cuộc đàn áp đang rất nghiêm trọng này, có nên chi tốn nhân lực, tiền tài để truyền bá những thứ đó hay không? Chúng ta cần sắp xếp quan hệ giữa các đệ tử Đại Pháp và con người thế gian như thế nào đây? Lúc gặp trở ngại và chướng ngại khi giảng chân tướng thì trông chờ vào ngoại lực làm cho con người thế gian sợ hãi để không công kích Đại Pháp nữa. Như thế, tựa như tất cả là để con người thế gian chấm dứt phỉ báng Phật, không công kích Đại Pháp, đồng thời khiến đạo đức của người ta có thể quay trở lại, nhưng lại quên mất phương diện là các đệ tử Đại Pháp chỉ có vai trò là cứu độ chúng sinh. Để giảng chân tướng cho tốt, thì tâm tính của chúng ta cũng cần đề cao. Tâm tính có đề cao thì mới có thể giảng thanh chân tướng tốt hơn. Mà đề cao tâm tính ấy là trong Đại Pháp mà đề cao. Trí huệ và năng lực cũng là trong Đại Pháp mà tu xuất ra. Và thực tu khi làm ba việc. Có không ít các bạn đồng tu tìm tòi những tài liệu giảng chân tướng nào nhắm thẳng vào chấp trước của người thường. Tuy vậy, chúng ta nhất định phải vận dụng Đại Pháp để đo lường những tài liệu đó. Trên đường tu luyện của mình, chúng ta không thể tiến bước sai lệch. Có những tài liệu phải thông qua sự quy chính của các đệ tử Đại Pháp rồi mới phát huy tác dụng trong việc giảng thanh chân tướng. Chúng ta lựa chọn, rồi vận dụng các tài liệu giảng chân tướng. Đó cũng là tu luyện. Chẳng phải các tài liệu muốn dùng cho Đại Pháp cũng cần phải quy chính. Chúng ta chẳng phải cũng cần dùng Đại Pháp để tạo ra, để chỉnh lý những tài liệu đó. Đó cũng là chúng ta đang tu, và các tài liệu giảng chân tướng cũng là pháp khí vậy. Chúng tôi chỉ nhìn nhận rằng các tài liệu nào không của Đại Pháp thì khi dùng cũng có thể phải được chỉnh sửa. Dẫu văn tự biểu hiện bề mặt có không đổi đi nữa, thì cũng cần dùng Đại Pháp để quy chính những nội hàm ở bên trong đó. Đồng thời, những tài liệu ấy cũng là có sinh mệnh, cũng cần được quy chính khi giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh thì mới phát huy tác dụng. Chúng ta cho nó sự quy thuận sinh mệnh là tốt hơn cho nó. Đối với máy tính và máy in cũng làm như vậy. Chúng ta là đang trợ giúp nó. Chúng ta là chủ đạo, chứ không phải lấy nó làm chủ đạo. Khi khó khăn nảy sinh trong quá trình giảng thanh chân tướng, đôi khi chúng ta cảm thấy như lực bất tòng tâm. Điều ấy nói lên rằng trí huệ, lý trí và năng lực của chúng ta không đủ, và chúng ta cần đề cao tâm tính. Chúng ta không thể vì thế mà lấy một chủng phương thức đơn nhất, hạn hẹp thay cho phương thức đa dạng, đa phương, giảng thanh chân tướng của Đại Pháp được. Từ đó có thể dẫn đến chấp trước vào những thứ như ác báo, địa ngục, tiên tri, luyện công trị bệnh, và những thứ ấy làm hạn chế trí huệ khi giảng chân tướng của chúng ta. Khi giảng chân tướng thì không thể giảng cao quá, nhưng cũng không có nghĩa là các tài liệu mà chúng ta vận dụng phải là thấp quá, đến mức dường như rất nhiều tài liệu của người thường cũng đều có thể vận dụng. Để thật sự giảng thanh chân tướng được tốt, thì nhận thức của các đệ tử Đại Pháp đối với các tài liệu cần làm là dựa trên cơ sở chính Pháp, cần lấy nhận thức của người thường viên dung vào trong Pháp. Từ đó, ngữ cú, văn chương đối với người thường mới có thể được biểu đạt cho tốt. Trường năng lượng của chúng ta không chỉ sâu sắc, rộng lớn, mà cũng là thông suốt, không trở ngại. Có rất nhiều điểm tư liệu thực hiện được như hoa nở khắp nơi, và số các bạn đồng tu có thể làm được điểm chân tướng cũng tăng lên nhiều. Như vậy, yêu cầu rằng các bạn đồng tu dẫu chế tác các tư liệu cũng không được lơ là việc học Pháp. Tuy rằng lý giải về Pháp là có sự khác biệt về tầng, và việc vận dụng tư liệu chân tướng cũng có sự khác biệt về tầng, nhưng cơ điểm trong công việc chứng thực Đại Pháp là bất biến. Vậy, chúng tôi mong rằng các bạn đồng tu nào làm việc lưu truyền các tài liệu giảng chân tướng cũng có thể nhận thức được trách nhiệm của mình, rằng cần đọc các tài liệu lưu truyền trước khi truyền xuất ra các nơi. Chứ không nên ngại rằng vì nhận thức của bản thân mình về Pháp còn chưa thật sâu sắc, nhưng cũng không nên dùng tâm của người thường để rồi theo đó truyền xuất ra những tư liệu không thỏa đáng. Tư liệu nào thật sự tốt, khi qua tay các đồng tu đều được gia trì thêm bằng chính niệm. Cho tới khi đến tay người thường thì sẽ phát huy tác dụng to lớn nhất, là pháp khí từ bi có tác dụng nhất trong việc cứu độ chúng sinh. Phần 2. Học Pháp thật tốt mới có thể vứt bỏ được những chấp trước sai lệch do sự thiếu hoàn thiện của cựu pháp lý đang lưu lại trên thân của chúng ta. Có một số bạn đồng tu dành khá nhiều thời gian để học Pháp, vậy mà nhận thức về Đại Pháp vẫn không theo kịp yêu cầu của tiến trình chính Pháp. Và trong các giai đoạn khác nhau của tiến trình chính Pháp, vẫn luôn xuất hiện những hành vi sai lệch. 1. Về việc làm một số vật phẩm để chào mừng thời khắc Pháp chính nhân gian. Ở chỗ chúng tôi, một số bạn đồng tu cá biệt sau khi trao đổi với một số bạn đồng tu cùng địa phương hoặc tại các nơi khác, đã nhìn nhận rằng thời Pháp chính nhân gian đang tới rất nhanh. Từ đó cần chuẩn bị chế tác trước một số vật phẩm đón chào ngày Pháp chính nhân gian. Trong đó có một số bạn đồng tu bắt đầu thêu những pháp luân lớn. Pháp chính nhân gian càng tới gần, thì thời gian cứu độ thế nhân càng trở nên hữu hạn. Các đồng tu đều cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, không có nhiều thời gian để làm các việc nữa, phải tranh thủ từng giây phút mới làm được 3 việc cho tốt. Nếu sự việc kể trên chỉ là hành vi của một vài bạn đồng tu cá biệt, thì thông qua giao lưu trao đổi là chúng ta có thể chỉnh sửa được. Nhưng hành vi này đã xuất hiện tại đây và diễn ra mấy năm rồi. Hồi bấy giờ, một số bạn đồng tu tại điểm tư liệu bảo chúng tôi, đã tới lúc nào rồi mà vẫn còn làm những tư liệu giảng chân tướng? Tại Lan Châu, các bạn đồng tu khác đã làm y phục đón Pháp chính nhân gian rồi. Và họ gợi ý sẵn sàng giúp chúng tôi làm việc ấy. Chúng tôi lịch sự từ chối và nhắc nhở các bạn ấy, nhưng họ vẫn không dừng việc đó lại. Mấy tháng sau, nhiều điểm tư liệu tại Lan Châu bị tà ác phá hoại, gây tổn thất nghiêm trọng. Đầu năm nay, việc này lại tái diễn tại Lan Châu. Chúng tôi đã thông qua website Minh Huệ, minhhui.org để đăng bài cảnh tỉnh cho các bạn đồng tu tại Lan Châu, nhưng tình hình không có chuyển biến triệt để. 2. Vấn đề thủ chung khi hành sự, chứ không đến cực đoan. Tháng 8 năm nay, 2005, khi họp mặt giữa các điều phối viên tại địa phương chúng tôi, đã nhận thấy một vấn đề. Một số điều phối viên đã lấy chứng nhận tốt nghiệp, các giấy tờ chứng nhận thân phận, chứng minh thư, bằng khen, đem đi đốt hết, nói rằng đó là thanh trừ các nhân tố của ác đảng. Thậm chí trong đó có cả chứng nhận sở hữu nhà đất, hộ khẩu, bởi vì theo các bạn đồng tu ấy nhìn nhận, trong đó có dấu của ác đảng. Trong cuộc họp, họ cũng bảo các bạn đồng tu khác làm theo như thế. Trong các bạn đồng tu đã làm việc ấy, có phần lớn có trình độ văn hóa khá cao, cũng có người từng giữ chức vị cao trong tổ chức của ác đảng, và cũng thường đọc Minh Huệ hàng tuần bản tiếng Hán, cũng học Pháp thường xuyên, và bình thường vẫn tiến bước rất tỉnh táo và tốt. Ấy vậy, vào lúc đó không hiểu tại sao lại làm như vậy. Trong giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005, có đoạn: đệ tử, sau khi người ở Trung Quốc dùng tên giả để thoái đảng, Trung Cộng liền muốn tăng cường học tập đảng tính, yêu cầu đảng viên học tập và viết bút ký. Người dùng tên giả thoái đảng nếu tham gia học tập, thì có lại bị đánh dấu ấn của con thú không? Sư phụ, thoái rồi thì tức là thoái rồi. Trong tâm họ là đã được tính thế rồi. Hễ họ thanh minh thoái rồi thì sẽ có sinh mệnh quản họ. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005. Pháp đã được giảng rõ đến như thế, và sư phụ cũng giảng rõ về vấn đề đảng phí. Tại sao vẫn có đồng tu làm những việc sai lệch đến như vậy? Hơn nữa, phương diện sai lệch này còn có mang theo tập quán tư duy, thà tả khuynh còn hơn hữu khuynh của ác đảng, khiến bạn đồng tu trở nên không phân biệt được rõ. Chúng tôi nhìn nhận rằng, một là do văn hóa mà ác đảng tạo ra. Ngoài ra, một phương diện nữa là nó hiển lộ rằng một số bạn đồng tu đã đọc kinh văn gần đây nhất của sư phụ với tâm hữu cầu. Khi các bạn đồng tu nào trước đã đi lọt sang đoạn đường lệch lạc, gây ra tổn thất trở nên bắt đầu hiểu ra, thì dễ hành xử thiếu thận trọng khi giảng chân tướng. Những bạn đồng tu này trên đường tu đã vấp váp trên đường tu, thậm chí vào thời khắc quan trọng toàn bị tà ác lợi dụng gây ra can nhiễu đến các đồng tu khác. Khi vào trạng thái thanh tỉnh trở lại, tự bản thân họ cũng tự nhận thức rằng đó là những hành vi phạm tội. Vậy, tại sao còn vẫn không tự rút kinh nghiệm về vấn đề thủ chung này? Họ có một sự hối thúc trong tâm rất mạnh, muốn thoát khỏi điều gì đó, muốn đạt được gì đó. Khi làm việc gì cũng đều gây cho người ta một ấn tượng mạnh, mang một sắc thái về cá nhân rất mạnh mẽ. Có lẽ là vì họ luôn mang theo mục đích và mục tiêu khi làm việc. Sư phụ giảng rằng, việc này không phải để nói rằng một số học viên không theo nổi hình thế chính pháp, cũng không phải là tư tưởng ngốc trệ, mà là ý thức một số người bị nhân tố tà đảng đang can nhiễu, là có nhân tố của tà đảng đang khởi tác dụng. Trong văn hóa đảng do tà ác tạo thành mà bị làm cho rối loạn lý niệm nhận rõ được nó. Loại văn hóa biến dị ấy là từ tiểu học, trung học, trưởng thành, thậm chí từ khi chư vị bắt đầu nhớ được sự việc, liên tục suốt đường đời toàn là nhồi nhét một cách có mục đích vào đầu chư vị mà hình thành. Nói cách khác, toàn bộ người dân ở Trung Quốc hiện nay đều dùng văn hóa của tà đảng tư duy. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005. Có một số đồng tu tích cực làm công tác đại Pháp, nhưng vẫn không thể dùng Pháp để xử lý thật tốt mâu thuẫn gia đình. Thậm chí có một gia đình mà ai cũng là đồng tu, vậy mà quan hệ rất căng thẳng, không có khởi được một chút thiện tối thiểu nhất. Giữa các thành viên của gia đình toàn đồng tu, nếu không thể hình thành được một trường chân chính, thì khi ra làm công tác đại Pháp, làm sao có thể tránh khỏi vấp váp vấn đề. Một số đồng tu hơi một chút là nổi nóng với các bạn đồng tu khác, không thể phối hợp với các đồng tu khác làm công tác đại pháp. Cái tâm của con người nổi lên mạnh mẽ, thậm chí ma tính che đậy mất cả bản tính, gây tác hại rất xấu, mang tính phá hoại cho chỉnh thể. Mang theo những hành vi chấp trước, thiên lệch như thế qua thời gian lâu, khi đang mang trách nhiệm đại pháp trọng đại như thế, thử hỏi đã gây ra tổn thất lớn như thế nào đối với địa phương và đối với chính pháp. Thực ra, những bạn đồng tu này đã dùng không ít thời gian học pháp, thậm chí nếu so với các đồng tu khác còn nhiều hơn. Vậy tại sao qua một thời gian lâu mà ma tính, những chấp trước thiên lệch, những tâm của con người vẫn chưa được tu bỏ đi? Sư phụ từng dạy rằng, tố đáo thị tu, làm được đến như thế là tu, trích, thực tu, hồng ngâm. Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ luôn không được ổn định như thế? Tu luyện là rất nghiêm túc. Các bạn đồng tu không chỉ đơn thuần làm các việc mà không tu bản thân mình. Nếu không thì làm sao có thể bảo trì tâm thái và lý tính của người tu luyện? Trong tình huống mà thời gian gấp rút, việc giảng chân tướng còn khẩn bách hơn, mọi người nhất định phải thật sự tĩnh tâm học pháp, nghiêm túc tu bản thân mình về mọi điểm, mọi mặt, từng ly, từng tí, thật sự lấy chân, thiện, nhẫn để chỉ đạo tu luyện bản thân mình. Người tu luyện đạt đến, mọi việc mình làm đều có nhân tố tu luyện bao hàm trong đó, đều cần phải tu theo pháp, thì mới có thể liên tục vứt bỏ các tâm của người thường. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.